Đế Bá, chương 3084, khiêu chiến, 1, góc truyện audio.com, Lý Thất Giả cười nói, với ta thì có đầu phải có cuối, dù là trở về chấm dứt ân oán với thiên thần thư viện thực hiện lời hứa của mình hay lý do nào khác nếu là ta chắc chắn sẽ quay về. Tiếc rằng cửu u cuồng ngao không trở lại, có lẽ hắn sám hối mình tuổi trẻ khinh cuồng, Lưu Kim Thắng khẽ nói, mỗi người ở mỗi giai đoạn trong đời đều có tâm tính khác nhau. Sám hối cũng không có gì đáng để mất mặt, nếu sám hối thì càng nên trở về. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, tại sao nhóm lão tổ thiên thần học viện luôn giữ lại tòa tháp này? Không chỉ vì nhắc nhở còn vì chờ ngày nào đó, nghe Lý Thất Giả nói, Lưu Kim Thắng im lặng, các học sinh nghe Lý Thất Giả và Lưu Kim Thắng đối thoại, đương nhiên không bao nhiêu học sinh thèm để Lưu Kim Thắng trong lòng. Rất nhiều học sinh luôn nghĩ học sinh thư phòng kém cỏi, huống chi Lưu Kim Thắng lớn tuổi mới bái vào thư phòng, thiên phú kém cỏi là cái chắc. Lưu Kim Thắng đành nói, thất sát tháp mạnh hơn nhiều, đúng là biến mạnh rồi. Lý Thất Giả mỉm cười nói, tháp này lịch bất phàm, nó trấn áp tại chỗ này lâu năm, thôn nạp đại mạch giống như mọc rễ vậy. Với thiên thần học viện đừng nói là học sinh, dù là lão sư cũng ít ai vượt qua tháp này leo lên đỉnh được, muốn lấy nó xuống càng khó hơn. Không trách năm xưa cửu u cuồng ngao buông lời hùng hồn, đây đúng là một báu vật không tầm thường. Lưu Kim Thắng chỉ có thể nói, tuổi trẻ khinh cuồng, hừ, thiên thần học viện ngọa hồ tàng long, Lục Kiếm Thiểu Hoàng không nhịn được nói, ai đó không được không có nghĩa là người khác không thể. Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất muốn nói đến Cổ Khải Hàng, vì gã bất mãn Lý Thất Giả, hy vọng lôi tên Cổ Khải Hàng ra chèn ép uy phong của hắn. Lý Thất Giả liếc Lục Kiếm Thiểu Hoàng, người đang nói chính mình sao? Lý Thất Giả cười nói, thiên thần học viện đúng là ngọa hồ tàng long, nhưng không phải ngươi là tàng long hay ngọa hồ. Bị Lý Thất Giả mỉa lại làm Lục Kiếm Thiểu Hoàng biến sắc mặt, gã vốn có xung đột với hắn giờ hắn thốt câu đó rõ ràng là nhằm vào gã. Lục Kiếm Thiểu Hoàng hít sâu bình ổn đạo tâm, lạnh lùng nói. Đạo hạnh của ta mỏng, sức nhỏ nhoi của ta muốn nhổ thất sát tháp lên là không thể nào. Nhưng nếu lên 7 tầng sát hải thì ta có tự tin. Tuy bằng vào thực lực của Lục Kiếm Thiểu Hoàng không thể vào sát hải tầng thứ 7 của thất sát tháp được, nhưng gã nắm giữ ảo diệu nên mới dám nói hùng hồn như thế. Lý Thất Giả gật gù khen, ghê gớm, có can đảm. Thái độ của Lý Thất Giả làm Lục Kiếm Thiểu Hoàng ngạc nhiên, ban đầu gã còn tưởng hắn sẽ lấy cơ chế nhạo gã, ai ngờ được khen. Lục Kiếm Thiểu Hoàng không biết làm sao ra chiêu nữa. Lục Kiếm Thiểu Hoàng thở hắt ra trầm giọng nói, học sinh rất muốn vào sát hải tầng thứ 7, không biết lão sư có thể chỉ điểm đôi chút không? Học sinh nghe mà ngạc nhiên, nhiều người giật nảy mình. Câu này rõ là khiêu chiến với Lý Thất Giả, khiêu chiến lão sư trong thiên thần học viện cần có can đảm rất lớn. Lý Thất Giả cười tươi, chậm rãi nói, hơi thú vị, năm xưa tại đây cửu u cuồng ngao khiêu chiến lão sư thiên thần học viện cũng đánh bại lão sư. Hôm nay ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hậu sinh khảo ý, theo bước chân người đi trước, Lục Kiếm Thiểu Hoàng hít sâu, đạo tâm kiên định, gã lạnh lùng nói. Lão sư cũng thích học sinh chúng ta khiêu. Góc truyện audio.com, chiến đúng không, học sinh không biết tự lượng sức mình, muốn so tài một chút với lão sư. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đột nhiên khiêu chiến Lý Thất Giả vì tạm thời nảy ý rồi lại không có gì bất ngờ. Lục Kiếm Thiểu Hoàng chịu thiệt vài lần trước mặt Lý Thất Giả, đang ôm cực tức nên gã muốn báo thù lây lại mặt mùi. Trước khiêu khích của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Lý Thất Giả cười hờ hững. Không biết ngươi muốn so thế nào, đã trở mặt rồi thì Lục Kiếm Thiểu Hoàng không giả nai nữa, gã lạnh lùng nói. Học sinh không biết tự lượng sức mình muốn đi vào sát hải, không biết lão sư dám đi lên một chuyến hay không? Lý Thất Giả nhìn thất sát tháp từng tầng sát khí chồn chất. Đi sát hải một chuyến, sát khí chảy xuôi như đại dương mênh mông, hèn người ta gọi nó sát hải. Lý Thất Giả cười tủm tỉm, có gì không dám, Lý Thất Giả tùy ý nói. Hành động này e là ngươi không biết tự lượng sức mình, tự chuốc lấy khổ. Bị Lý Thất Giả coi thường khiến Lục Kiếm Thiểu Hoàng sụ mặt xuống, mắt càng lạnh lẽo, đáy mắt lóe sát khí. Từ khi biết thân phận của Lý Thất Giả là lão sư thì Lục Kiếm Thiểu Hoàng rụt rè kiềm chế rất nhiều, trong lòng không dám động sát khí. Nhưng hiện tại Lục Kiếm Thiểu Hoàng bỗng có ý tưởng cực kỳ to gan, gã động sát khí với Lý Thất Giả. Nếu Lục Kiếm Thiểu Hoàng giết được một vị lão sư của thiên thần học viện thì gã sẽ nổi tiếng thiên hạ, uy danh sẽ tăng lên một đẳng cấp. Mắt Lục Kiếm Thiểu Hoàng bắn ra tia sáng lạnh lẽo khiếp người. Tốt, lão sư coi thường học sinh như vậy thì học sinh càng muốn so tài với lão sư một phen. Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng nói, học sinh muốn vào 7 tầng sát hải một chuyến, lão sư dám không? Nghe Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói, các học sinh giật bắn người. thất tầng sát hải, mới rồi lão sư của học viện còn không vào sát hải tầng thứ 7 được, giờ Lục Kiếm Tiểu Hoàng đột nhiên nói muốn vào 7 tầng sát hải, sao không làm mọi người sợ hết hồn. Không phải các học sinh coi thường Lục Kiếm Tiểu Hoàng, mọi người cảm thấy gã rất mạnh, là thiên tài số 1 số 2 trong học sinh. Nhưng bằng vào thực lực hiện tại của Lục Kiếm Tiểu Hoàng muốn vào sát hải tầng thứ 7 là chuyện không thể nào. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói câu dữ dội đó khiến mọi người giật nảy mình, có học sinh thông minh nhớ lại lời bốn phía vừa nói. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã nói có thể chiếm thất sát tháp bằng kỹ xảo. Phụ thân của Lục Kiếm Tiểu Hoàng là thượng thần 11 đồ đằng, có lẽ gã đã nắm giữ ảo diệu của thất sát tháp thì sao? Nghĩ đến đây nhiều học sinh thông minh phản ứng lại, Lục Kiếm Tiểu Hoàng tự tin như thế chắc đã nắm giữ tất cả, tràn trề niềm tin. Các học sinh nhìn Lý Thất Dạ chờ xem hắn dám ứng chiến không? Vào 7 tầng sát hải, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, không phải ta coi thường ngươi, bằng thực lực của ngươi rất khó vào tầng thứ 7, sơ sẩy một cái sẽ làm người mất mạng tại đây. Sống chết do số, ánh mắt Lục Kiếm Tiểu Hoàng sắc bén ưỡn ngực hào khí ngất trời nói. Nam nhi sống trên đời nên liều một phen, xin hỏi lão sư có dám liều một phen không? Khổng Diệp Lâm ta không sợ chết, lão sư có dám tiếp không? Học sinh nghe Lục Kiếm Tiểu Hoàng hào khí ngất trời nói, không kiềm được giơ ngón cái luôn miệng khen. Học trưởng hào khí là tấm gương cho chúng ta. Nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng tràn đầy tự tin, Lý. Góc truyện audio.com, Thất Dạ mỉm cười hỏi, ngươi muốn cực như thế nào? Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng nói, ai đi xa nhất là thất, đương nhiên nếu ai mất mạng trong sát hải chỉ trách mình học nghệ không tinh. Nếu người thua còn sống thì phải ba quỳ chín lạy. Cách chương.